là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024 họp chuẩn bị cho đại hội.
Ban quản lý dự án 2 phối hợp với chương trình Alfort Transport tổ chức hội thảo tổng kết chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ.
Chiến dịch thanh niên thường nghỉ hè năm 2024 khởi động từ ngày 26 tháng 5.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển rừng và trang trại tại Yên Bái.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 5, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024 đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tổ chức đại hội. Dự cuộc họp có các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đại hội gồm 18 thành viên. Ban chỉ đạo đại hội đã ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo đại hội, ban tổ chức đại hội, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo đại hội đã hướng dẫn và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại huyện Văn Chấn. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội, dự kiến đại hội tổ chức vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2024. Sau đại hội điểm, đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đến nay, tất cả 8 huyện thị đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức đại hội và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Riêng thành phố Yên Bái không tổ chức đại hội mà sẽ tổ chức hội nghị liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thành phố và đại diện các xã phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xin ý kiến Ban Thường vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chọn cử đại biểu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đối với đại hội cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đại biểu tham dự đại hội đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, tiêu chí, số lượng. Công tác thi đua khen thưởng tại đại hội đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức đại hội điểm huyện Văn Chấn và đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024 như dự thảo, các báo cáo, văn kiện, tài liệu liên quan, công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, số lượng đại biểu, thời gian, cơ cấu, thành phần, công tác thi đua khen thưởng và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024 đề nghị Ban dân tộc phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thời gian tổ chức đại hội cấp huyện vào tháng 6 và cấp tỉnh vào tháng 10 năm 2024. Về địa điểm tổ chức phải phù hợp với các tiêu chí đưa ra, thống nhất cụ thể các nội dung tổ chức đại hội. Đối với cấp huyện, trong khuôn khổ đại hội tổ chức có các gian hàng giới thiệu sản phẩm của địa phương phù hợp với các dân tộc. Đối với đại hội cấp tỉnh, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tập trung rà soát thành phần, số lượng đại biểu dân tộc tham dự đại hội, tối đa 350 người. Về công tác thi đua khen thưởng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng đề nghị Sở Nội vụ cần rà soát cơ cấu đảm bảo đủ cho các địa phương, các dân tộc và các cơ quan, ban dân tộc phối với Sở Tài chính dự trù kinh phí tổ chức đại hội. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trước mắt cần tập trung tổ chức thành công đại hội điểm của huyện Văn Chấn, đảm bảo phương án về nhân sự, nội dung, kịch bản, tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.
Sáng ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Ban quản lý dự án 2 phối hợp với chương trình Alfort Transport tổ chức hội thảo tổng kết chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ. Trong khuôn khổ dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải sử dụng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và các địa phương có dự án đi qua. Dự án Alfort Transport là sáng kiến của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản của chương trình. Ban quản lý dự án 2 được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ điều phối tổng thể việc triển khai quản lý, giám sát hoạt động. Dự án được triển khai trên địa bàn 7 huyện của 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 nhằm mục đích hỗ trợ các địa phương trong việc cải thiện an toàn giao thông đường bộ và phúc lợi xã hội khu vực dự án, nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông của cộng đồng và người tham gia giao thông trên các tuyến đường dự án đầu tư, tăng cường năng lực tuyên truyền, truyền thông an toàn giao thông của các tổ chức đoàn thể địa phương để đảm bảo công tác truyền thông về an toàn giao thông sau khi tuyến đường đưa vào khai thác. Sau hơn một năm triển khai, chiến dịch đã đạt được 100% mục tiêu hoạt động của dự án như tổ chức hội thảo với đại diện các bên liên quan, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tại 3 tỉnh và 7 huyện, đào tạo, nâng cao năng lực cho 334 người, đồng thời thiết lập mạng lưới truyền thông an toàn giao thông địa phương với vai trò đầu mối là đoàn viên thanh niên, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của chiến dịch, thiết kế và phân phát các tài liệu truyền thông phù hợp với văn hóa, tập quán, ngôn ngữ và khả năng tiếp cận của cộng đồng và người tham gia giao thông. Đã có 59 sự kiện truyền thông an toàn giao thông được 43 nhà trường khu vực dự án tổ chức cho trên 32.000 lượt học sinh trên địa bàn dự án triển khai. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông. Sự kiện cũng là dịp để các thành viên đánh giá kết quả hoạt động của chiến dịch, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và định hướng các hoạt động truyền thông về an toàn giao thông tiếp theo tại địa phương. Để đảm bảo an toàn giao thông cho cộng đồng và người tham gia giao thông, đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương. Sau khi các tuyến đường đầu tư được đưa vào sử dụng, tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và giải thưởng mô hình thực hành tốt về an toàn giao thông huyện, xã và các nhà trường.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 với một chương trình 4 chiến dịch trọng tâm, gồm tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa hè xanh, tình nguyện hoa phượng đỏ, tình nguyện kỳ nghỉ hồng và tình nguyện hành quân xanh. Dự kiến lễ ra quân khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 5 tại huyện Văn Yên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay nhằm thực hiện chủ trương ba liên kết, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch được triển khai với một số chỉ tiêu cơ bản như dự kiến có 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động trong chiến dịch xây dựng ít nhất 10 tuyến phố, khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh, sửa chữa ít nhất 30 km, mở mới hoặc cứng hóa ít nhất 10 km đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ triển khai thực hiện hóa 200 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 50.000 lượt đoàn viên thanh niên và người dân, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 đoàn viên thanh niên, tổ chức cho 2.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực và hội nhập quốc tế, hỗ trợ 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng ngày 13 tháng 5, tức mùng 6 tháng 4 năm Giáp Thìn, chùa Minh Pháp, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni Phật tử. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 được chùa Minh Pháp tổ chức theo truyền thống trang trọng thành kính với các hoạt động nghi thức như niệm hương bạch Phật cầu gia hộ, phút nhập tứ bi quán, dâng hoa cúng dường chư Phật, nghi lễ tắm Phật. Cũng tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử cùng đông đảo nhân dân đã được nghe thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhắc nhở mỗi con người của Phật phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, thân tâm hướng thiện để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 khắp các tuyến đường của thành phố Yên Bái ngập tràn sắc tím của hoa bằng lăng. Vẻ đẹp lãng mạn nên thơ của loài hoa này khiến ai đi qua lòng đều xao xuyến. Chính bởi lẽ đó mà những ngày này rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đã rủ nhau đi check-in với hoa bằng lăng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp này. Khi những cơn mưa đầu mùa hạ xuất hiện thì hoa bằng lăng cũng bắt đầu nở rộ và phủ tím những con đường trong thành phố Yên Bái. Dạo bước hay đạp xe dưới hàng cây bằng lăng của những tuyến đường như Yên Ninh, Lý Tự Trọng, Nguyễn Phúc khiến lòng ta dâng lên một chút bồi hồi xao xuyến. Mặc dù không phải là tuyến đường chính, nhưng khung cảnh nên thơ với sắc tím rực rỡ của hoa bằng lăng mà rất nhiều người đã ghé qua đây để ngắm cảnh, dạo chơi hay chụp ảnh với loài hoa này. Chị Nguyễn Ngọc Bích ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ cảm xúc của mình.
Em thấy ở Yên Bái mình vào mùa hoa bằng lăng thì có rất là nhiều, nở rất là nhiều. Và ở Yên Bái thì em thấy có hai điểm khá là đẹp. Một là điểm ở cung thiếu nhi này, và điểm thứ hai đó là ở ngoài đường khu bờ sông Hồng. Thì em thấy có hai điểm đó chụp rất là đẹp. Ở đây thì em thấy đoạn đường này giống như là chụp cảnh nên giống như ở Hà Nội ấy. Còn ở ngoài bờ hồ, bờ sông ấy thì đoạn đó thì rất là dài và cũng đẹp, nhưng mà cảnh thì nó hơi hoang sơ hơn ở đây một chút.
Những cây bằng lăng, thân cổ thụ tán xòe rộng rủ bóng mát xuống những con đường hay in bóng xuống mặt hồ nước cùng với sắc tím mộng mơ như xua tan đi cái nóng oi ả của ngày đầu mùa hạ. Hàng nối hàng, cây này gọi cây kia là thành chùm hình ảnh những góc phố tuyến đường hoa như những thước phim đầy màu sắc để ai cũng muốn được đắm chìm trong khung cảnh đó. Nhiều bạn trẻ đã rủ nhau ngày nghỉ cuối tuần tới những địa điểm này để check in, thậm chí cầu kỳ hơn là thuê hẳn thợ ảnh chuyên nghiệp để có được những bức hình đầy nghệ thuật. Chị Sầm Thị Ân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Tôi thì cũng ít đi chụp ảnh, nhưng lần này tôi đi tôi thấy rất là nhiều người nói rằng là cái con đường hoa này là rất giống với lại Hàn Quốc. Tôi thấy rằng cái việc chụp ảnh hoa bằng lăng hiện đang là trend của Yên Bái.
Anh Nguyễn Công Tuấn, thợ chụp ảnh cho biết thêm.
Từ mùa này, mùa bằng lăng nên là cũng nhiều người sẽ bốc chụp. Nó kiểu nó cái hoa đặc trưng của mùa hè ấy chị. Mùa này đi thì Yên Bái nó sẽ rực màu tím. Khi Yên Bái mình có nhiều hàng hoa như này thì tạo điều kiện cho kiểu mọi người đến để check in, chụp ảnh. Nhưng nó đẹp thành phố mình rất nhiều.
Cánh bằng lăng mỏng nhẹ như sắc pháo, thường có màu tím, hồng, trắng nhạt. Phổ biến nhất vẫn là sắc tím, sen, nhụy vàng. Do nở rộ nên cây bằng lăng cũng rất nhanh tàn, rụng xuống tạo thành những thảm hoa biếc trên mặt đường hay vỉa hè, khiến các bạn trẻ thích thú để sáng tạo ra những khung hình hay thước phim nghệ thuật. Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh là vào sáng sớm khi ánh sáng vừa đủ, không bị nắng gắt. Hiện tại hình ảnh chụp ảnh với bằng lăng đã xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội hay trang Facebook cá nhân, không chỉ với người dân và các bạn trẻ của Yên Bái mà trên khắp cả nước. Em Nguyễn Kiều Trang ở thành phố Yên Bái bày tỏ.
Em thấy mùa bằng lăng đến ấy ạ, xong rồi các bạn cũng đi chụp nhiều. Thế là bọn em xem ảnh thì cũng thấy đẹp, thế là cũng rủ nhau đi chụp. Những con đường ở đây thì nó đẹp giống như đường ở Hàn Quốc với Hà Nội.
Là tỉnh miền núi với lợi thế về cây xanh, Yên Bái luôn hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Do đó những tuyến đường rợp sắc tím của hoa bằng lăng đã giúp cho thành phố khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc và nên thơ, trở thành thành phố yên bình, đáng sống và hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5, các cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện giai đoạn 4. Trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn ở Ấn Độ có tổng cộng 1.717 ứng cử viên, tranh 96 ghế trên 9 bang và một vùng lãnh thổ liên minh. Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã triển khai hơn 1,9 triệu nhân viên bầu cử tại 192.000 trạm bỏ phiếu để phục vụ hơn 177 triệu cử tri hợp lệ. Đây là cuộc bầu cử lớn đầu tiên ở Kashmir sau khi Ấn Độ bãi bỏ Điều 370 vào tháng 8 năm 2019. Giai đoạn 4 chứng kiến sự tham gia của các ứng cử viên nặng ký, gồm cựu thủ hiến bang Uttar Pradesh, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Girijraj Singh, Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Nityanand Rai và Quốc vụ Khanh Bộ Đường sắt Đan Ve. Như vậy, cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024 ở Ấn Độ đã đi được nửa chặng đường. Sau khi kết thúc giai đoạn 4, tổng cộng 381 ghế trên tổng số 543 ghế trong Hạ viện đã được quyết định. Giai đoạn tiếp theo của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5 và kết quả kiểm phiếu cuối cùng của toàn bộ cuộc tổng tuyển cử sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 tới.
Ngày 12 tháng 5, quân đội Jordan thông báo bắt đầu khởi động cuộc tập trận đa quốc gia với sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân và không quân từ 33 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh. Cuộc tập trận chung này nhằm đối phó với các tổ chức khủng bố, tình trạng phổ biến của thiết bị bay không người lái, vũ khí hủy diệt hàng loạt sinh học, hóa học và hạt nhân, cũng như những thảm họa lớn. Tham gia tập trận có lực lượng từ 10 quốc gia Ả Rập và 22 nước khác cùng với Jordan. Cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn nhất kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011.
diễn ra đúng thời điểm căng thẳng khu vực gia tăng do xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza. Người phát ngôn quân đội Jordan nêu rõ cuộc tập trận này không liên quan đến những diễn biến trong khu vực.
Một tòa chung cư 10 tầng ở thành phố Belgorod của Nga vừa bị sập đổ một phần. Nguyên nhân được cho là bị tấn công bởi tên lửa Ukraine. Giới chức thành phố cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ việc, trong đó có 2 trẻ em. Hiện các cơ quan cứu hộ khẩn cấp của thành phố đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc vụ việc này là một cuộc tấn công khủng bố vào các khu dân cư có liên quan đến ít nhất 12 tên lửa do Ukraine phóng đi. Hiện chưa có bình luận chính thức từ phía Ukraine về vụ này.
Liên quan đến vụ cháy trung tâm thương mại ở số 44 Mariupol ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowiecki và chính quyền thủ đô Warsaw để nắm thêm tình hình. Chính quyền thủ đô Warsaw cho biết thành phố liên tục cập nhật diễn biến về thiệt hại của vụ cháy. Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân của vụ cháy cũng như chưa có thông tin thiệt hại về người. Trung tâm thương mại 44 Mariupol đã bốc cháy vào rạng sáng 12 tháng 5. Theo những người buôn bán ở chợ thì hỏa hoạn đã nhanh chóng nhấn chìm hầu hết trong số 1.400 gian hàng, trong đó gần 1/3 là của người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc tài trợ được tổ chức tại Yên Bái từ năm 2019 đến nay, với mục tiêu chủ yếu nâng cao năng lực cho nông dân, tổ hợp tác xã về sản xuất kinh doanh, các sản phẩm nông lâm nghiệp, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân sống dựa vào rừng, góp phần giảm nghèo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ hỗ trợ của chương trình, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã trực tiếp chủ trì phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại các địa phương tham gia. Thông qua đó, thúc đẩy hội viên nông dân tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững cho người dân.
Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường rừng, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xác định rõ mục tiêu. Phấn đấu đến năm 2030, nâng độ che phủ của rừng vùng lên 45-47%. Thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã đề ra kế hoạch cụ thể về phát triển rừng, trong đó tập trung vào trồng rừng gỗ lớn. Tỉnh đã xây dựng đề án phát triển rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng mới 10.000 ha rừng gỗ lớn, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện có. Thông qua chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 FFF2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp hỗ trợ 16.390 cây giống, vù hương, dổi, tích cho các hội viên nông dân trên địa bàn 3 huyện Trấn Yên, Yên Bình, Mù Căng Chải tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Với sự hỗ trợ của chương trình FFF giai đoạn 2 đã tạo sự thay đổi rõ rệt về tư duy nhận thức của người dân trong sản xuất nông lâm nghiệp, từ đó phát triển sinh kế dưới tán rừng một cách lợi ích, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống biến đổi khí hậu. Đánh giá hiệu quả chương trình FFF giai đoạn 2 tại tỉnh Yên Bái, ông Giang A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Nguồn lực thì tương đối ít nhưng mà cách thức họ tổ chức triển khai ấy, thì chúng tôi cho rằng là hiệu quả, đem lại hiệu quả rất là tốt.
Là một trong những địa phương được chọn tham gia chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã được Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh, tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trồng cây gỗ tích, quy mô 1 hectare một hộ, trong đó hỗ trợ 1.100 cây giống, một phần phân bón và một phần công làm đất cho mỗi hộ. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ xây dựng quỹ tín dụng xanh cho hợp tác xã Quế Dược Liệu và xây dựng mô hình trồng cây gỗ lớn. Từ mô hình này đã thúc đẩy người dân nâng cao nhận thức, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm hữu cơ có giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Ông Hà Chí Nguyện, người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
"Tôi cũng được đi tập huấn và nghe nói là cái cây này nó có giá trị kinh tế rất cao, thế cho nên là tôi cứ mạnh dạn là nhận làm dự án. Thế là được các cấp, nói chung là từ tỉnh huyện xuống là cũng quan tâm, cảm thấy rất là phấn khởi. Nó là một cái động lực lớn để tôi tiếp tục chăm sóc cái bón để chăm cho nó tốt, để cho bà con nhân dân tiếp tục làm theo."
Tham gia chương trình, xã Tân Nguyên cũng đã được FFF2 hỗ trợ phân bón để thực hiện chuyển hóa 5 hectare rừng gỗ lớn theo quy trình kỹ thuật, 4 mô hình trồng trọt chăn nuôi tạo sinh kế dưới tán rừng, hỗ trợ trên 200 hectare rừng giao khoán bảo vệ, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư và trao quỹ tín dụng xanh cho hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Tân Nguyên, tổ hợp tác thôn Đông Ké, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ rừng, thiết thực đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái, đưa sản xuất nông nghiệp trở thành động lực để người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Ông Lê Mai Hiền, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói:
Đối với địa phương thì cũng đang phối hợp với các sở ngành cũng như là các phòng ban của huyện tiếp tục tuyên truyền cũng như là vận động bà con nhân dân để xây dựng một số mô hình, sau đó để cho bà con nhân dân học tập và từ đó thì thấy cái hiệu quả kinh tế từ cái việc trồng cây gỗ lớn thì sẽ phát triển dần so với các cái hộ khác trên địa bàn xã.
Trong năm 2024, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại đã hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng, giảm phát thải khí nhà kính. Tiêu biểu như tổ chức lễ meeting gắn với phát động trồng rừng gỗ lớn, hưởng ứng chiến dịch truyền thông về trồng rừng, giảm phát thải khí nhà kính với sự tham gia của trên 180 đại biểu là các hội viên nông dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cán bộ hội viên nông dân, các cơ quan và tổ chức có và các bên liên quan, cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ phát triển rừng, tạo sự đồng thuận hưởng ứng của hội viên nông dân trong việc trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính carbon. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống xanh, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp khảo sát lựa chọn các hộ nông dân tham gia mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình FFF2 đã hỗ trợ trực tiếp trên 8.000 cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao cho các hội viên nông dân tham gia mô hình. Cho biết thêm về những nội dung cụ thể FFF2 triển khai trong thời gian tới, ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở thế mạnh của Yên Bái thì chúng tôi cũng tính toán đến câu chuyện là để bảo vệ rừng ấy, chúng tôi sẽ đưa ra một số là giống cây do Viện Lâm sinh tư vấn cùng với các ngành nữa và hiện nay thì đã thực tế triển khai. Ví dụ như đưa cái cây gỗ tích, cây gỗ vù hương, thế rồi là một loạt những cái cây gỗ như là cái rổi về cho các cái địa phương mà triển khai cái chương trình này và đã triển khai rất là hiệu quả trong thời gian vừa qua. Tôi hy vọng là cái này nó sẽ rất là tốt cho Yên Bái để phá vỡ cái việc là Yên Bái lúc nào người cũng chỉ nói đến cây quế nhưng thực ra chúng ta có rất nhiều tiềm năng về kinh tế rừng ở đây nữa.
Thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2, từ năm 2019 đến nay, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ rừng và trang trại tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hai lễ phát động trồng cây trên địa bàn xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình và xã Ưng Thịnh, huyện Trấn Yên, xây dựng hai mô hình quản lý rừng cộng đồng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Thông qua chương trình FFF đã hỗ trợ xây dựng 18 mô hình trồng mới rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao với quy mô 20 ha. Với những hiệu quả thiết thực mang lại, chương trình FFF2 đã từng bước tạo sự gắn kết cộng đồng trong nông dân, nông thôn, giúp thay đổi thói quen, tập quán sản xuất để tạo ra sản phẩm hữu cơ có giá trị kinh tế cao, đồng thời nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông lâm nghiệp và triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nông dân phát triển sinh kế dưới tán rừng một cách bền vững.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vòng 33 Ligue 1, Mbappe đã ghi bàn trong trận đấu chia tay các cổ động viên PSG trên sân công viên các hoàng tử. PSG chỉ mất chưa đầy 8 phút để chọc thủng lưới Toulouse, người lập công là Mbappe. Tuy nhiên, niềm vui của cổ động viên PSG ngắn chẳng tề gang. Chỉ 5 phút sau, Toulouse đã tìm được bàn quân bình tỷ số do công của Dalinga. PSG sau đó tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công và họ đã phải trả giá. Phút 68, Gbohô khiến số đông cổ động viên PSG chết lặng với cú cứa lòng đẹp mắt và cực kỳ ẩm hóc. Cơn ác mộng của PSG chưa dừng lại ở đó. Đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Toulouse có thêm bàn thắng nhờ công của Magri sau pha phối hợp như trốn không người trong vòng cấm PSG. Đây là trận đấu cuối cùng của Mbappe trong màu áo PSG trên sân nhà công viên các hoàng tử vì anh sẽ ra đi vào mùa hè này kết thúc 7 năm gắn bó. Vòng 33 Bundesliga, Leverkusen tận dụng tốt việc chơi hơn người trước Dortmund, qua đó đạt kết quả ấn tượng. Ngay phút 15, Leverkusen đã được chơi hơn người. Palach bên phía Dortmund nhận thẻ đỏ trực tiếp khi ngăn cản pha thoát xuống để đối mặt thủ môn Tela. Kể từ thời điểm đó, Leverkusen tiếp tục khiến khung thành Dortmund phải trải qua sóng gió. Phút 41, Schick mở tỷ số bằng pha đá nối đẹp mắt. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt Bonifay giúp Leverkusen nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền. Trước đó Tela câu về cỏ 11m cho Leverkusen. Việc vừa thủng lưới hai lần vừa chơi thiếu người khiến cho Dortmund sụp đổ hoàn toàn. Để rồi sang hiệp 2, Dortmund nhận thêm 3 bàn thua nữa. Adli, Starisic và Grimando là những người lập công cho Leverkusen lần lượt vào các phút 76, 86 và 90+3. Chung cuộc, Leverkusen thắng giòn giã Bochum 5-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Alonso kéo dài chuỗi thành tích bất bại lên con số 50 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Vòng 33 Bundesliga, Bayern Munich dễ dàng đánh bại Wolfsburg trong ngày Harry Kane ngồi ngoài vì chấn thương. Tài năng trẻ 19 tuổi Roberto Jovon Maric mở tỷ số cho Hùm Xám với cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Đến phút 13, Wolfsburg đã phải nhận bàn thua thứ hai và người lập công cho Bayern Munich là Goretzka với cú đệm lòng đơn giản. Trong thời gian dài còn lại của trận đấu, Wolfsburg bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trận thắng này như lời tri ân các cổ động viên Bayern Munich của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel trước khi mùa giải đầy biến động của họ khép lại.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadia, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến,
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.